Quý vị có chắc học trò của mình sau này sẽ hiếu dưỡng cha mẹ không? Quý vị có chắc học trò của mình sẽ không phá thai, sẽ không ly hôn không? Quý vị có chắc con cái, học trò quý vị sẽ không ngỗ nghịch với cha mẹ, không kiện anh chị em của mình lên tòa để tranh tài sản không? Không chắc. Lão tổ tiên có cách. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Làm quý nhân một đời của con trẻ. Tập 8B. Thầy Thái Lợi Húc giảng ngày 20 tháng 7 năm 2013 tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Các vị trưởng bối, các huynh trưởng, cháu của quý vị, con cái của quý vị ở trường bị thầy cô phạt, quý vị hôm sau đem quà đi tặng. Phụ sang tin tức mới nhất có thể đã cho đăng báo rồi, khơi dậy phong khí này. Quý vị nghĩ lại, thầy cô nhìn thấy thái độ này của cha mẹ, lại cảm động họ lần nữa, không thể không nghiêm túc dạy. Cho nên những lễ này vốn dĩ đối với các em, đối với người dạy học, đều có ảnh hưởng sâu rộng. Bây giờ các em bị xử phạt, phụ huynh kiện thầy cô, kiện lên tòa, vậy thầy cô sao còn dám dạy nữa? Điểm thứ tư, thời xưa đã truyền lại mãi, thầy trò như cha con. Thầy trò là quan hệ đạo nghĩa, thường biết cảm ơn. Bây giờ ở trên đường học sinh gặp thầy cô không chào hỏi. Tại sao? Bởi vì không phải quan hệ đạo nghĩa nữa. Nếu như người thầy không dạy các em đạo đức luân lý, chỉ dạy các em tri thức, vậy các em sẽ trở nên công lợi. Dù sao mình chỉ cần thi tốt là được. Cái đó thì sao? Các em chỉ nhìn thấy học lực, chỉ thấy văn bằng. Khi các em ra trường rồi, các em không nhớ ơn thầy, hiệu trưởng, không nhớ ơn thầy cô. Cho nên một trường học coi trọng giáo dục luân lý đạo đức, chắc chắn học sinh của họ sẽ tôn trọng thầy hiệu trưởng và thầy cô từ tận đáy lòng. Đây là tôi tận mắt nhìn thấy. Tôi đã từng tới trung học Tùng Hoa Giang Cát Lâm. Phụ huynh của họ, học sinh của họ hết sức tôn trọng đối với thầy hiệu trưởng. Cho nên sự tôn trọng đó là thầy hiệu trưởng, thầy cô đã mưu cầu hạnh phúc một đời cho các em, tự nhiên sẽ kêu cảm tới. Hiệu trưởng Lữ nhiều năm như vậy, ông nhấn mạnh phổ biến đệ tử quy, phổ biến văn hóa Trung Hoa, đặt cơ sở cho hạnh phúc một đời của con trẻ. Đây chính là lý niệm của ông. Từ sự so sánh như vậy, chúng ta không yêu cầu học sinh, yêu cầu chính mình. Chúng ta có kết giao đạo nghĩa với học sinh không? Có thành tựu một đời các em không? Một hiện tượng bây giờ, hiện tượng thứ năm, trường học biến thành doanh nghiệp, doanh nghiệp biến thành trường học. Hồi đó tôi nghe thấy hiện tượng này, tôi cảm thấy đây là nỗi nhục lớn nhất của ngành giáo dục chúng ta. Hơn nữa, nỗi nhục này không phải là người khác cho chúng ta, là bản thân chúng ta tự chiêu cảm tới. Mạnh Tử có một câu lời vàng ý ngọc nhắc nhở chúng ta: tự mình làm nhục mình, rồi người mới làm nhục mình. Con người chắc chắn tự sỉ nhục mình, người ta mới tới sỉ nhục chúng ta. Trong nhà tự hủy, rồi người mới hủy mình. Trong nước đánh nhau, rồi người mới đánh mình. Gia đình, đất nước của mình loạn lạc, mới chịu sự xâm lược, chướng ngại của người khác. Lửa nhà không cháy, lửa rừng không khởi. Bên ngoài là duyên, nhưng vẫn là ở chính mình. Tại sao người ta nói bây giờ trường học biến thành doanh nghiệp? Bởi vì một số sinh viên đại học, nghiên cứu sinh gọi giáo sư của mình là ông chủ. Trường học còn trở nên rất xem trọng thành tích, kiếm tiền và lơ là chức trách quan trọng nhất của trường học, bồi dưỡng nhân tài. Điểm này tôi cũng phải nhắc nhở, hết sức nhấn mạnh đối với hiệu trưởng các trường và các mẫu giáo. Bởi vì tôi đã từng bị tổn thương. Mọi người có nhìn thấy không? Tôi đã từng, sau khi bỏ việc, lại quay về thi sư phạm. Vừa hay trường đối diện nhà chúng tôi có tuyển thi sư phạm, 191 người tham gia, 3 vòng thi viết, thi nói, thi dạy. Cuộc thi viết thứ nhất gạt bỏ 170 người, chỉ còn lại 21 người. Kết quả 21 người này chỉ có một người nam, 20 người khác đều là nữ. Cho nên hồi đó tôi vào vòng thi trong, đi trên đường, các thầy cô trường họ đều nhìn tôi. Ây da, trường chúng ta là thiếu thầy giáo viên nam nhất. Sau khi tôi vừa vào vòng trong, nơi thi nói, ba thầy hiệu trưởng ngồi đó nói, ây da, hôm nay còn có nam sinh. Tôi vốn dĩ sau khi nghe nói vậy, cảm thấy 10 phần chắc ăn 9 phần rồi. Hơn nữa, tôi trước khi vào thi nói, tôi cầu nguyện rằng, tôi nói, tổ tiên của tất cả những em nhỏ dùng này, quý vị phù hộ tôi thi đậu, tôi sẽ cố gắng dụng tâm dạy cả đời ở trường này. Tôi sẽ không chuyển trường. Tại sao? Tôi dạy các em nhiều nhất 2 năm ở Đài Loan, làm chủ nhiệm. Lớp 1, lớp 2 cùng một thầy giáo, lớp 3, lớp 4 cùng một thầy giáo, lớp 5, lớp 6 cùng một thầy giáo. Cho nên học sinh tôi dạy nhiều nhất là 2 năm. Hơn nữa giáo viên nam thông thường là dạy lớp 5, lớp 6. Tại sao? Học sinh lớp 5, lớp 6 đã cao còn hơn chúng tôi rồi. Không phải giáo viên nam thì quản không nổi. 2 năm làm sao có thể thành tựu một em học sinh? Cho nên tôi hy vọng 2 năm này chỉ giúp các em lưu lại ấn tượng quan trọng nhất. Thầy giáo thật suy nghĩ cho mình. Như vậy là đủ rồi. Tôi không có mong gì nhiều. Trước tiên tin tưởng tôi là được rồi. Hơn nữa, ở lại trường đó cả đời, bất kỳ một em học sinh nào, người nào tin tưởng tôi đều tìm được tôi. Các em biết tòa lầu đối diện trường, có thể tới ăn chè đậu đỏ, có thể tới ăn chè hạt sen bột nhĩ. Như vậy là đủ rồi. Học sinh của tôi tuyệt đối sẽ không đi vào con đường cùng. Bởi vì các em biết trên thế gian này còn có người quan tâm tới mình, các em sẽ không vào đường cùng. Các em vấp ngã, mặt mũi bầm dập, ít ra các em cũng sờ mũi rồi quay về tìm tôi. Tôi lại có thể dạy em lần nữa. Bản tính của tôi làm cũng khá lắm phải không? Hơn nữa tôi còn tính mỗi ngày chủ nhật tôi ở khu phố. Khu phố chúng tôi có mấy trăm hộ gia đình, miễn phí dạy văn hóa truyền thống. Nếu không, khu đất đó sẽ rất lãng phí. Rất nhiều người tới đó hát karaoke, rất lãng phí. Đó là một nơi rất trang nghiêm. Mấy em nhỏ đều tới đây học, dần dần đều biết cúi mình, đều biết nhặt rác. Khu phố này chẳng phải đã hình thành phong khí rồi sao? Rất là tốt. Bạn tính làm xong rồi, lại chân thành như vậy, tôi vừa bước vào, nắm chắc thắng lợi, ngồi xuống. Người ngồi ở chính giữa gọi là quan chủ khảo. Bên cạnh còn có hai vị hiệu trưởng, ba hiệu trưởng. Hiệu trưởng chính giữa hỏi tôi câu đầu tiên. Bởi vì hiệu trưởng là chọn nhân tài cho trường của họ, nhân tài cho cả ngành giáo dục. Ông hỏi câu đầu tiên là: anh đã từng đại diện trường tham gia cuộc thi nhận thưởng nào chưa? Tôi mới dạy học 2 năm. Tôi nói không có. Ông ấy nói: anh đã từng làm công tác hành chính chưa? Tôi đều là làm chủ nhiệm, sao lại làm công tác hành chính? Chưa. Anh có từng đưa học sinh đi thi nhận thưởng chưa? Chưa. Ông ấy hỏi tôi cả mấy vấn đề, tôi chỉ đành lắc đầu mà thôi. Tôi vừa lắc đầu vừa nghĩ: không tốt rồi, chắc là thi không đậu rồi. Sau cùng đầu dự bị, còn dự bị, vẫn chưa thi đậu. Ông ấy không hỏi tôi một vấn đề: anh có tình thương không? Điều quan trọng nhất của một nhân viên giáo dục thì không hỏi, sao chỉ hỏi tới những chuyện nhận thưởng? Xin hỏi là quy chương trong phòng hiệu trưởng quan trọng, hay là một người thầy tốt dạy học sinh cho tốt là quan trọng? Cuộc đời của chúng ta phải thường lấy cái cân ra nha. Từ bản thân của chúng ta mà nói, là tính khí quan trọng, là tính cách quan trọng, là sĩ diện quan trọng, hay là đạo nghiệp một đời chúng ta quan trọng? Từ gia đình, là sĩ diện của chúng ta quan trọng, mau mau gả con gái đi quan trọng, hay là hạnh phúc một đời của con gái quan trọng? Cuộc đời lúc nào cũng phải lấy cái cân ra, cân một chút. Hiệu trưởng, thầy cô mẫu giáo cũng phải lấy cái cân ra. Một người thầy có tình thương quan trọng, hay là có thể giúp mình đạt giải quan trọng. Chúng ta không được quên tâm ban đầu. Chúng ta bước vào ngành giáo dục, rốt cuộc là muốn điều gì? Trường học không phải vì danh lợi mà tồn tại, mà là bồi dưỡng thế hệ sau cho cả quốc gia xã hội, vẫn là điều chúng ta phải suy ngẫm. Tại sao người ta lại nói doanh nghiệp biến thành trường học? Ở đại lục có rất nhiều doanh nghiệp khiến cho chúng ta hết lòng kính phục. Họ làm những khóa học văn hóa truyền thống, thậm chí trường đảng trong vùng cũng tới học. Một doanh nghiệp của họ làm khóa học văn hóa truyền thống, còn giúp đất nước bồi dưỡng cán bộ. Đạo nghĩa đó của người ta còn mạnh mẽ hơn những người làm ngành giáo dục chúng ta. Đó chẳng phải đáng để cho chúng ta tôn trọng hay sao? Hiệu trưởng Lữ Kiệt vào buổi tối ngày 1 tháng 1 năm 2008, tôi hết sức sâu sắc. Bởi vì khóa học 5 ngày lần đó, chúng tôi kéo quốc kỳ 2 lần. Thứ nhất, thứ hai cố định kéo quốc kỳ. Thứ hai, nguyên đán, ngày đầu tiên của một năm kéo quốc kỳ, khởi lên tâm yêu nước thương dân của chúng ta. Bởi vì quốc ca của đại lục nhấn mạnh dân tộc chúng ta đã gặp phải thời kỳ nguy hiểm nhất. Quả thật, sự truyền thừa văn hóa, người thời đại chúng ta là then chốt. Hồi đó, Thanh Đảo có rất nhiều nhà doanh nghiệp đứng lên hơn 30 ngày. Khí thế rất kiên cường. Mỗi một người đều phát nguyện: chúng tôi muốn xây dựng Thanh Đảo của chúng tôi thành thành phố mô phạm về văn hóa truyền thống. Kết quả sau đó, hiệu trưởng Lữ Kiệt bước lên, người ta là những doanh nhân làm kinh doanh, đều đã vì văn hóa có sứ mệnh giáo dục như vậy. Tôi là người làm giáo dục, tôi là hiệu trưởng. Hổ thẹn thì dũng mãnh. Cho nên hiệu trưởng Lữ sau khi quay về đã làm hết sức tốt. Dũng khí đó, gánh vác trách nhiệm chấn hưng sư đạo. Điểm thứ sáu, chúng ta mặc dù nhấn mạnh tôn sư rồi mới trọng đạo, nhưng cũng phải tìm hiểu tình hình khách quan. Chúng ta thường nói tùy duyên, tùy duyên. Một người làm công tác giáo dục, trong duyên phận trước mắt cũng phải tùy duyên. Điều này khiến chúng tôi nhớ tới lời của sư trưởng thường nói. Sư công, thầy Lý Bình Nam chúng tôi, Ngài đối mặt với học sinh, người thực sự chịu học, có đánh, có mắng, tất nhiên đóng cửa lại đánh. Nếu không họ là người lớn, mặt mũi không biết để ở đâu. Nghĩ cho họ, người không chịu học thì sao? Đối với họ rất khách sáo. Tại sao? Không kết oán với họ. Mặc dù không kết oán với họ, khi lên mục cũng khuyên họ khô hơi rác cổ. Họ muốn tiếp thu, họ sẽ được gợi mở. Họ không muốn tiếp thu, cũng không kết oán hận với họ. Bởi vì trên mục sẽ không khiến cho họ cảm thấy đang nói về họ. Nhưng thật sự chịu quý trọng thì họ sẽ đối chiếu chính mình, tự mình sẽ đi điều chỉnh, sẽ được lợi ích. Các em nhỏ bây giờ không có hiếu thân, càng không thể trong phút chốc hiểu được tôn sư. Cho nên cũng không trách các em. Bây giờ quý vị nghiêm khắc quá, có thể là các em sẽ không tiếp thu ngay được. Cho nên duyên phận này phải do mình kiểm soát. Pháp không có cố định, coi tình hình lúc đó, dạy theo đối tượng. Em nhỏ này hết mực cung kính, chúng ta dạy em 8 phần có lỗi với em. Em nhỏ này cung kính 5 phần, chúng ta muốn dạy em 8 phần quá là phan duyên. Em bị chúng ta dọa chạy mất. Có đấy, chúng ta quá nghiêm khắc, dạy em quá nhiều, em cảm thấy bị áp lực, em sẽ chạy mất. Cho nên còn phải tùy duyên diệu dụng, tùy nhân duyên này, coi duyên phận, ứng đối một cách khách quan là được. Đây là trao đổi với mọi người về những so sánh xưa nay, nhìn từ 6 góc độ. Kế đó, chúng ta sư đạo tôn nghiêm nói về cương lĩnh thứ ba, tức là chấn hưng sư đạo. Đầu tiên, thứ nhất, tự trọng rồi người mới trọng. Chúng ta làm công tác giáo dục, di nhân sư biểu, chữ biểu này chính là tấm gương, phải tự trọng. Chúng ta phải thể hiện tình thương, coi học sinh như là con cái của chính mình vậy. Như vậy, chúng ta mới thực sự làm được tinh thần thầy trò như cha con, từ bản thân của chúng ta. Người hoằng đạo không phải đạo hoằng người. Chúng ta không làm ra thì sao hoằng đạo? Tinh thần quan trọng nhất của cha mẹ, thầy cô, cống hiến vô tư vô cầu, cho nên họ được tôn trọng. Giống như một câu nói của Lão Tử, Cho nên tại sao thân và sư đứng đồng đẳng với thiên địa? Lần này tôi tới Thường Châu nhìn thấy bà vị ở trong từ đường thiên địa quân thân sư. Tại sao quân thân sư có thể đồng đẳng với thiên địa? Bởi vì quân thân sư đều học hỏi tinh thần du tư, tinh thần giáo hóa vạn vật của thiên địa. Tốt lắm. Sanh nhi bất hữu, di nhi bất thị, công thành nhi phất cư. Sanh, sanh trưởng vạn vật, không chiếm cho riêng mình. Giống như thiên địa vậy. Thiên địa có khi nào kể công đòi báo đáp với vạn vật đâu? Nhi nhi bất thị, nuôi dưỡng vạn vật. Tự thị này không tự thị kiêu căng, cũng không khoe khoang đây là công lao của mình. Chúng ta nghĩ về cha mẹ chúng ta đã lo lắng cho chúng ta biết bao nhiêu, đã chịu biết bao nhiêu khổ cực, chưa hề muốn chúng ta báo đáp, thậm chí còn tiếp tục đem tình thương của họ dành cho người bạn đời của chúng ta, dành cho thế hệ sau của chúng ta. Cho nên những người làm con có thể thấu hiểu khổ tâm của cha mẹ sớm một chút, cuộc đời của chúng ta mới thực sự bắt đầu phát sáng. Cuộc đời không biết hiếu đạo, khởi tâm động niệm đều đang tạo nghiệp. Đối với ân sâu của cha mẹ, chúng ta còn oán họ, chúng ta không thấu hiểu, cái nghiệp này tạo quá lớn. Cho nên cha mẹ ta đành chịu. Chứ có thể chúng ta làm sai việc nào đó, cha mẹ lo lắng cái gì? Chúng ta đâu có hiểu được. Mẹ ta thở dài, trời ơi sao con không nghe lời thế này. Chúng ta người làm con thấy cha mẹ thường thở dài, còn không biết thấu hiểu lòng họ, còn không vui. Mẹ sao lại phê bình con? Sao mẹ không phê bình những anh chị khác đi? Quý vị nói sự tự ngã này khiến cho mình bị hại thảm biết bao. Tại sao cha mẹ lại thở ngắn than dài? Phía sau đó là cái gì? Cho nên niệm đầu tiên của chúng ta đều là tự ngã, không thuận ý mình, không vui. Ai nói mình không vui? Ai không tin tưởng mình không vui? Ai không vì mình không vui? Chẳng phải chúng ta biến thành nô lệ của tự ngã, tự tư tự lợi rồi sao? Vậy làm sao thương mình được? Con người có tâm trạng, căn bản chính là ngã chấp, chính là tự ngã. Bắt giặc phải bắt vua. Đừng làm nô lệ của dục vọng nữa. Đừng nhận giặc làm cha nữa. Thánh giáo dạy chúng ta không có gì khác, chỉ dạy thương mình. Cái đó là biết thương người. Thương cha mẹ trước, thấu hiểu khổ tâm của cha mẹ trước. Đều không biết cái thở dài ai da đó. Chúng ta đã bệnh bao nhiêu lần? Trong quá trình chúng ta trưởng thành, kết bạn, không hiểu chuyện bao nhiêu lần? Chúng ta làm việc không dụng tâm, thường đổi việc bao nhiêu lần? Đi làm việc có việc nào không khiến cha mẹ lo lắng chứ? Vừa hay tôi cảm thấy lão tổ tiên phù hộ, chúng tôi có mấy đồng nghiệp sanh con đều rất ngoan, đọc cho chúng nghe để tự quy thì không khóc nữa. Dạo này thường ẩm em bé, tôi bây giờ thường bị gọi là ông nội. Hai chữ này khiến cho tôi có chút không tiếp nhận được. Năm nay tôi mới có 40 tuổi. Mỗi lần ẵm những em bé này, những em đó thực sự, lúc tôi ẵm các em thì mới có 2-3 tháng mà thôi. 100 ngày cuộc đời, tánh đức thật đã hiển lộ. Quý vị coi mắt của các em sáng như vậy, không có phân biệt, không có chấp trước, rất là đáng yêu, ai ẵm cũng rất vui. 5 tháng, 6 tháng, biết lạ rồi. Không phải mẹ liền khóc, bắt đầu phân biệt, bắt đầu chấp trước. Quý vị muốn nhìn sự thơ ngây, quý vị nhìn thấy em nhỏ 2-3 tháng thì hết sức rõ ràng. Tôi ẵm lên nói với em bé: mẹ cháu rất là vất vả, cháu có biết không? Giặt tã lót cho cháu bao nhiêu lần chú đều nhìn thấy. Bao nhiêu đêm không ngủ được. Lúc nãy có gặp một đồng nghiệp của chúng ta, con của cô hồi trước bị bệnh, sau khi quay về cứ mỗi nửa tiếng, một tiếng là bú sữa một lần. Quý vị coi vất vả biết mấy, người mẹ đó sao mà ngủ được, cứ như vậy mà chịu đựng. Bây giờ đỡ hơn một chút. Em bé này 5 năm sau gặp lại tôi, tôi sẽ kể cho nó nghe những chuyện này. Cái này là tôi học từ ông nội tôi. Hồi nhỏ tôi không còn nhớ gì, sự vất vả của mẹ tôi đều do ông nội tôi nhắc lại cho tôi. Giáo dục phải hợp lực, nếu không mấy em nhỏ đều quên hết. Phải có người thân, bạn bè nhắc nhở, gọi là đuổi con mà dạy. Bởi vì cha mẹ các bạn không nói ra được, bởi vì họ cảm thấy đó là tình thương rất tự nhiên của họ, họ cũng không đòi hỏi gì, sao họ nói ra được. Tôi ẵm em bé đó mà nói, em bé rất chuyên chú. Cháu biết đời này cháu tới đây làm gì không? Sững lại một chút, tới Hoàng Dương Thánh Giáo. Kết quả em bé đó cười lên, vẫn chưa quên mình tới đầu thai làm gì. Di nhi bất thị, công thành nhi phất cư, đã làm rất nhiều việc, rất nhiều thành tích cho vạn vật chưa từng kể công. Cha mẹ vì chúng ta đã bỏ ra nhiều năm tháng thanh xuân tâm huyết như vậy, trước giờ chưa từng kể công với chúng ta. Nhất là sanh con quên sầu, đã trải qua những đau khổ lớn nhất thế gian, sanh con ra rồi, niệm niệm đều nghĩ về sự an nguy của con, căn bản không nhớ tới nỗi đau đó nữa, lập tức hoàn toàn buông bỏ. Một niệm này đáng để những người làm con chúng ta cả đời báo đáp. Kế đó kinh văn lại nói: phu duy phất cư, thị dĩ bất khứ. Họ càng không kể công, vạn vật, nhất là loài người chúng ta, loài người hiểu chuyện, không quên ân đức của thiên địa. Đạo tổ tiên chúng ta đều là kính thiên kính địa. Lần này tôi cũng thấy được rồi, thật là trùng hợp. Tôi vốn dĩ là ngày 13 đi máy bay từ Nam Kinh tới Quảng Châu, chuyến bay 5 giờ hơn, 9 giờ hơn thì bay về Đại Mã. Lúc đó thì có bão, giao thông đường hàng không hơi bị bế tắc. Tôi không kịp lên chuyến bay về Đại Mã, phải đi chuyến hôm sau. Tối hôm đó tôi đã ở khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, Quảng Đông. Tôi tới Thuận Đức nghỉ một đêm, bởi vì chúng tôi ở luận đàn Quần Thư Trị Yếu Hồng Kông, nghĩa công của Thuận Đức là nhiều nhất. Tôi liền khởi ý niệm này, Thật là cảm ơn ba tánh ở dùng thuận đức này, khởi lên ý niệm này. Vừa hay mấy tháng sau tới thuận đức một chuyến, rất là được thọ giáo. Chỉ nghe thì danh của họ cũng đã rất thọ giáo rồi, do đạo Thích đều bao gồm ở trong đó. Mọi người có nhìn thấy không? Khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn. Tùy thuận tánh đức, tùy thuận minh đức. Bên dưới họ là trấn gì? Trấn Luân Giáo, giáo hóa luân lý đạo đức, gọi là trấn Luân Giáo. Còn có trấn Đại Lương, lương trong từ lương tâm. Còn có trấn Hạnh Đàn, thật khiến cho tôi chấn động. Nơi Cổ Tử dạy học tên là Hạnh Đàn. Còn có trấn Thiền Thành, thiền trong thiền tâm. Khi tôi bước vào nhà người bạn này, chấn động điều gì? Liền nhìn thấy ngay tế trời, thiên quan tứ phước, bái thiên thần. Rồi nhìn thấy trên mặt đất, bái thần thủ địa, kính đất. Lại nhìn thấy tế tổ, tế tổ tiên. Đi vào bếp, nhìn thấy tế táo thần. Tất thảy đều cảm ơn những ân đức này, không hề quên. Tôi ngồi trên xe khi còn chưa tới nhà của họ. Họ nói tỉnh Quảng Đông rất thường bị mưa bão, nhưng có những cơn bão sắp tới Thuận Đức chúng tôi thì sau đó không còn nữa, đều không tới. Học vấn của lão tổ tiên gọi là gì? Thiên nhân hợp nhất. Tại sao mưa bão không tới chỗ của họ? Dùng đó mỗi nhà, mỗi hộ đều kính thiên, kính địa, kính tổ tiên, kính táo thần, tâm địa lương thiện. Cho nên có phước báo, ít tai họa. Giống như Malaysia không có động đất. Đây cũng đâu phải là điều ngẫu nhiên. Chỉ một việc cũng có thể chứng minh đạo lý trong đó. Hơn 1.200 tiểu học Hoa văn, mấy chục năm đều là người Hoa bỏ tiền ra giữ gìn sự truyền thừa cả nền văn hóa Trung Hoa. Vì điểm này thôi, người Hoa toàn cầu không có nơi nào khác làm như vậy. Mỗi một đồng tiền lương đều nghĩ tới văn hóa dân tộc. Vì niệm tâm này tu được phước báo lớn bao nhiêu. Cho nên Hán học viện xây ở Malaysia, nhân duyên này cũng không phải là điều ngẫu nhiên. Giữa trời đất không có một việc gì là ngẫu nhiên, đều có nhân của nó mới có quả như vậy. Chúng ta đọc tới câu này, chúng ta là người làm quân, người làm thầy, người làm cha mẹ, phải học theo tinh thần này. Có một thầy giáo, lễ cáo biệt của thầy có hơn 1.000 người tới, còn long trọng trang nghiêm hơn bất kỳ một quan viên nào qua đời. Bởi vì thầy đã dạy học sinh một đời, và học sinh của thầy cũng đều rất có thành tựu, tất cả tụ hội về. Họ cùng nhau nói về một cảm nhận. Tức là lúc đầu thầy họ chủ nhiệm lớp họ, tất cả các bạn đều cảm thấy thầy rất dữ. Cuối cùng 2-3 tháng sau, họ cảm nhận được thầy mặc dù rất là dữ, muốn tốt cho họ. Sau đó, sau khi tốt nghiệp, những học sinh thường về tìm thầy của họ. Sau đó vừa gặp mặt là nói với thầy: "Thầy, thầy mau mau mắng em vài câu. Lâu lắm rồi không có ai mắng em." Mắng nhất định là có liên quan tới việc làm người. Cho nên những học sinh này hết sức cảm niệm sự giáo dục của người thầy này đối với tư tưởng quan niệm nhân sinh của họ. Vào lễ cáo biệt của thầy, tất cả đều tụ hội về. Điều này khiến chúng ta cảm nhận được phu duy phất cư. Người thầy này không có kể công, nhưng tình thương vô tư của họ đã lưu lại trong lòng hơn 1.000 học sinh này, thị vị bất cứ. Đây là điểm thứ nhất trong chấn hưng sư đạo. Tự trọng rồi người mới trọng. Điểm thứ hai, chúng ta lật tới trang 107 dụ bổn. Thật ra vi chính là việc quản lý đại chúng, dẫn dắt một lớp, dẫn dắt một trường học, cũng là việc quản lý đại chúng, cũng có liên hệ với vi chính. Chúng ta đọc thấy câu kinh này nói rằng người biết làm con, sau đó mới có thể làm cha. Người biết làm thần, sau đó mới có thể làm quân. Người biết làm việc, sau đó mới có thể sai bảo. Phía sau chúng ta thêm vào một câu: người biết làm học trò thánh hiền, mới có thể làm thầy. Học trò chúng ta còn làm không tốt, làm sao có thể làm thầy? Cho nên câu này nói tới biết làm người con tốt ra sao, sau đó mới biết diễn tốt vai trò người cha như thế nào. Hiếu đạo này mới truyền lại được. Biết làm một hạ thần tốt ra sao, sau đó mới biết làm một quân chủ tốt. Một người bắt đầu làm từ dưới thấp, phục tùng, cần kiệm, cần lao. Có thái độ này, họ từ từ nâng cao lên, họ sẽ có thể thấu hiểu, thông cảm người bên dưới. Nếu như họ chỉ học một cái MBA, có cái thạc sĩ, tiến sĩ quản lý, liền cho họ làm lãnh đạo, họ chỉ biết lý luận, thậm chí sẽ ngạo mạn, chưa chắc quản lý tốt được. Biết đối đãi với người ra sao, sau đó mới biết dùng người thế nào. Hơn nữa, họ dùng người bởi vì bản thân của họ là người từng trải, họ mới có thể tận tay chỉ dạy, mới có thể truyền, giúp dạy. Bây giờ bản thân mình cũng không có kinh nghiệm, chỉ nói một đống lý luận cũng rất khó dẫn dắt tốt người bên dưới. Cho nên biết làm học sinh thánh hiền mới có thể làm người thầy tốt. Vậy chúng ta làm học sinh học với ai? Chúng ta làm học sinh thánh hiền phải học với ai? Tuần sau, chúng tôi sẽ chia sẻ với mọi người trọng điểm thứ 6 của làm quý nhân một đời của con trẻ. Tấm gương của người công tác giáo dục, chí thánh tiên sư Khổng Lão Phu Tử. Sao phải nói về Khổng Lão Phu Tử? Bởi vì Khổng Lão Phu Tử là người học trò tốt nhất, cho nên Ngài mới trở thành chí thánh tiên sư. Chúng ta thường nghĩ về Khổng Tử thì sẽ nghĩ tới Ngài làm thầy ra sao, nhưng lại bỏ qua rất nhiều thái độ phu tử làm học trò trong Luận Ngữ. Và những thái độ đó là then chốt thành tựu đạo đức học vấn của Ngài. Cho nên thứ 6, chúng ta học Khổng Tử đã trị học như thế nào, khí chất Ngài làm thầy ra sao. Trong điểm thứ 7, chúng ta cùng giao lưu. Người giáo dục phải hiểu tầm quan trọng của việc giáo dục chính mình. Chúng ta đang học với Thánh Hiền, nhưng chúng ta rất khó lúc nào cũng đang đọc kinh, lúc nào cũng đang nghe kinh. Chúng ta đối nhân xử thế tiếp vật, lúc nào nhất ngôn nhất hành, khởi tâm động niệm của mình đều phải quán chiếu chính mình, giáo dục chính mình. Nếu không, việc học như lái thuyền ngược dòng, không tiến, ác lùi. Mỗi ngày đều không biết suy nghĩ mình sai ở chỗ nào, nhất ngôn nhất hành sai chỗ nào. Mỗi ngày đều đang bị đọa lạc. Trên danh nghĩa là đang học giáo dục Thánh Hiền, trên thực chất mỗi ngày đều đang cậu thả qua ngày, uổng phí một đời, thậm chí thoái thác rụt rè, không dám đột phá tính cách chính mình, đột phá tập khí chính mình, đều phải dựa vào sự giáo dục chính mình. Chúng ta phải hiểu, sự giúp đỡ của bất kỳ ai cũng là trợ duyên. Nhân vật chính của cuộc đời là ai? Chính mình. Người giúp mình thì trời giúp, người cứu mình thì trời cứu, người từ bỏ mình, tự mình từ bỏ chính mình, trời cũng không giúp chúng ta được. Chữ trời này là chỉ tất cả những nhân duyên chúng ta gặp trong một đời này, họ cũng không giúp được. Còn cha mẹ, thầy cô, những thiện duyên này có thể giúp chúng ta bao nhiêu, có hiệu quả bao nhiêu, thật ra cũng do chúng ta quyết định. Chúng ta càng quý trọng, càng được thọ ích. Lúc nãy nói với mọi người, cái gốc cây càng rộng càng sâu, tất nhiên nó sẽ hút càng nhiều nước. Cho nên biết duyên, quý duyên, tạo duyên. Biết phước, quý phước, tạo phước. Biết ân, cảm ơn, báo ân. Đây là trao đổi với mọi người tới câu thứ hai, là một câu trong dụng bổn của quần thư 360, trích ra từ Khổng Tử Gia Ngữ Trị Yếu. Được, sự chấn hưng sư đạo này vẫn chưa trao đổi hết với mọi người. Tuần sau chúng ta sẽ trao đổi tiếp. Hôm nay cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Ban biên tập Học Làm Người Tốt do nhóm Cả Nhà Học Làm Người Tốt thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.